chúng ta bắt đầu đi thẳng vào kinh Di Ma Cật, triển khai về chương 1. Thì trong 3 lần qua thì tôi đã giới thiệu hướng dẫn đại chúng về cái lợi ý để mà nhắc nhở về cái cách mà nhận thức về cái bộ kinh này. Thì tôi xin nhắc lại là đại chúng để ý những cái điều đó, thì nắm được cái ý tứ là cái phương pháp mà nhận thức kinh rồi, thì khi mà do nguyên văn của bộ kinh thì ta đọc thấy nó không còn khó nữa đâu. Trong cái lời tựa mà tôi giới thiệu thì tôi có nhắc với đại chúng là kinh này có 3 lần hiện tịnh độ, 3 lần hiện tịnh độ làm cho đại chúng ở cõi Ta Bà này, lần thứ nhất là thấy ngay nơi cõi Ta Bà này mà có thể trở thành tịnh độ. Lần thứ hai cho thấy là ngoài cõi Ta Bà vẫn có một tịnh độ khác, là tịnh độ của Đức Phật Không Tích, cái thế giới là chúng hương. Cái thế giới là chúng hương cũng là một thế giới tịnh độ. Thế thì ngoài cõi Ta Bà, tịnh độ cõi Ta Bà còn có tịnh độ bên ngoài. Và lần thứ ba là cái tịnh độ của Đức Vô Lậu Như Lai cách 42 hằng hà xa số cõi Phật. Xa như vậy có cõi tịnh độ, và cõi tịnh đó, cõi tịnh độ đó đem về sáp nhập với cõi Ta Bà. Thì cõi Ta Bà và tịnh độ nghĩa là không có hai, không có khác. Thế thì ba lần hiện tịnh độ, điều đó để nói ra rằng là tôi nói trước như vậy để Phật tử để ý về cái vấn đề của đạo Phật, là cái nhận thức của người hành giả, của thiền giả nó quan trọng lắm. Phải tập nhận thức pháp giới là nhất chân. Tôi nói ví dụ như đây là thế giới Ta Bà nè, Ta Bà đây nè. Thì thường thường là ai cũng hiểu rằng là thế giới Ta Bà là uế độ, là cõi không thanh tịnh. Vậy mà Đức Phật Thích Ca cho biết rằng Ta Bà không phải là uế độ như mà nhiều người tưởng, mà uế chính là do tâm tưởng của chúng sanh uế. Từ tâm tưởng uế, cái tâm tưởng phiền não trượt, tiếp trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt của chúng sanh mà nhìn thành ra cái Ta Bà, nó thành ra uế rồi. Cho nếu mà dùng sức thành Phật, hay nói cách khác là dùng cái nhận thức bằng cái trí tuệ giác ngộ vô thượng, thì cõi Ta Bà không phải là uế như mà người ta tưởng tượng. Điều đó là điều mà chúng ta sắp bắt đầu học cái chương 1 này. Và Đức Phật cho biết thêm, như tôi nói ba lần hiện đó mà, bên này có một thế giới gọi là thế giới chúng hương của Đức Phật Hình Tích. Cõi Ta Bà thì Đức Phật làm Phật sự độ chúng sanh bằng thanh trần, tức là bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ mà nói pháp để hóa độ chúng sanh. Bên này cái thế giới chúng hương này là một thế giới thanh tịnh. Đức Phật Thích Như Lai không dùng thanh trần mà làm Phật sự, mà lại là dùng hương trần. Cho nên là trong đó các Bồ Tát đều là ăn cơm hương, rồi cây hương, rồi lâu đài, lầu quán gì đều bằng hương hết. Thưởng thức cái hương đó, tiếp thụ cái hương đó, mà làm cho con người diệt đi những cái mơ minh phiền não như thế, mà làm cho người ta có cái sự an lạc thanh tịnh, lần đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Giống như là cõi Ta Bà, chúng ta nghe pháp, nghe pháp rồi về được tư duy, được quán chiếu, rồi cải tạo, rồi xây dựng cái trí tuệ chúng ta hàng ngày nó lên vậy đó. Trong khi cái thế giới chúng ta là chỉ bằng hương thôi. Đại chúng lễ cho đó là thấy nó sâu sắc lắm. Sắc, thanh, phong, vị, phúc, pháp đều có thể là những dữ kiện làm cho người ta chứng được đạo quả đó. Mà của ta bà là dùng thân trần làm dữ kiện để chứng đắc đạo quả, để diệt trừ phiền não vô minh cho chúng sanh. Thế giới chúng hương của Đức Phật Thanh Tích dùng hương trần làm dữ kiện để cho chúng sanh được giải trừ phiền não, để phát sinh trí tuệ đến đến vô tận Bồ Đề. Thì cái điều mà tôi nói với đại chúng là trước sau như một, là kinh Lăng Nghiêm các nhà học rồi. Có những người dựa trên lực căn là dữ kiện chứng đắc niệm không, có người dựa trên lực trần, dựa trên lực trần lấy lực trần mà làm những cái dữ kiện để mà quán chiếu mà tư duy để mà chứng đắc niệm không thường, tức là chứng quả đấy. Có người dựa trên lực thức mà tư duy mà quán chiếu mà thành tựu được niệm không, tức là chứng đạo. Có người dựa trên thất đại mà tư duy quán chiếu để nhận thức được cái chân lý mà chứng đắc niệm không. Thì ở đây như tôi nói đây là phân tầng này, còn nước chứng hương này là phân tầng. Thế thì đây là ta bà mà đối tượng bên đây mà rất xa về là có tầng độ, đó là thứ hai. Lần thứ ba, Đức Phật vô động, vô động Như Lai ở thế giới diệu hỷ này cũng là một tịnh độ. Nhưng mà cái lần tịnh độ của thế giới diệu hỷ này là Bồ Tát Như Lai cập trong kinh nói nè, khi mà đại chúng ở cõi Ta Bà này ở trong cái tịnh khất của ngài Di Ma Cập, ngài Di Ma Cập thì ở trong cõi Ta Bà này nhé, ở trong phạm vi cõi Ta Bà này thì tịnh khất này nè. Vậy mà khi đại chúng cần thấy và Đức Phật bảo Như Ma Cập đàn nói rằng là đại chúng muốn thấy cái thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động, thì Bồ Tát Như Ma Cập lại dùng cái bàn tay phải bấm cả cái thế giới, toàn bộ cái thế giới này đem về sắp nhập vô quả Ta Bà. Mà có Ta Bà này không cần thình lớn ra, mà thế giới diệu hỷ này không cần tóc nhỏ lại, mọi tất cả mọi sự vật đều bình yên hết, không có cái nào sắc cộng gì hết. Cái điều đó là cái điều nói lên rằng là chư pháp sanh tất tự tại môn. Ở trong một cõi Ta Bà này cùng với đối với chúng hương này là tất nha. Ta Bà tất diệu hỷ, tất là ta bà tất là diệu hỷ, đồng thời tổ chức trên ứng môn, nghĩa là trong khi mặc dù là đây là cõi nè, thậm chí còn nhiều cõi hàng ngày sáng sớm nè, nhưng mà không ngoài cái nhất chân pháp Phật vậy. Phật vậy có nhiều hơn nữa, chứ không phải là ba ca nói đâu rồi. Hay là thế giới này mình hàng ngàn sa số, bất khả thiết thế giới này. Nhưng mà cũng không ngoài là pháp giới nhất chân. Do đó cho nên là nhất, tức nhất, thiết, một là tất cả là một. Ta bà tức là diệu hỷ, mà diệu hỷ tức là ta bà, mà chúng hương tức là ta bà, mà ta bà tức là chúng, đúng không? Chúng hương tức là diệu hỷ, diệu hỷ tức là chúng. Chúng hương vì sao? Vì bản thể của nó là chung cùng trong một nhất chân pháp Phật vậy. Đó là học cái lối nhận thức chân lý của vũ trụ, chứ không phải là nói cái chuyện ảo thuật đâu nha. Để ý cái chỗ đó, nói rằng Bồ Tát Như Ma Cập bấm cái thế giới chúng hương, thế giới diệu hỷ này đang dịch sắp ra cõi Ta Bà, chứ không phải là bấm có bốn nhỉ, mà hướng dẫn cho người ta nhận thức cái tâm lý rằng là ta bà tức là diệu hỷ, mà diệu hỷ tức là ta bà. Vì là chư pháp sanh tức tự tại môn, đồng thời cổ tức tương ứng môn, nhất đa tương dung bất động môn, nhất đa tương dung là nè. Cái này ta bà tức là chúng hơn tức là diệu hỷ tức là đông phương lưu ly quan Như Lai, đông phương tức là cực lạc thế giới của ai nhỉ, anh như là đấy. Thế thì là chư pháp sanh tất tự tại, nó tất cái nhau cái tự tại, vì bản thể của nó là chung cùng là pháp giới nhất chân bất diệt, nhất đa tương dung bất đồng môn, một và như dung nhau. Bất đồng là gì? Bất là nhìn dung nhau, nhưng mà ta bà là ta bà, mà diệu hỷ là diệu hỷ, chúng hương là chúng hương, cực lạc là cực là mà Đông Phương Lưu Ly dược sư là thế giới Đông Phương của nước Lưu Ly dần dần, cho nên ta gọi là nhất đa phương nhưng mà bất đồng. Bất đồng nghĩa là thế giới nào nó có từng thế giới này, nhưng mà trong đó nó lại tích nhau, nó lại dung dung nhau, giống như nhiều thứ hộp mà đựng trong một cái keo. À, thì là nhất đa phương tương dung, tất cả đều dung chứa trong một cái keo. Tất cả hột cải, hột lúa, hột mè, đậu tóc, đậu đen, đậu đỏ gì đựng hết trong đó. Nhưng mà trong đó là bất, vẫn cái hiện tượng bất đồng vẫn là còn. Từng hột một, từng giống một, nó không phải là một thứ. Tuy nhiên có thể dung nhau trong một cái lọ, một cái keo, là một cái lưu mà bằng thủy tinh chẳng hạn. Nhưng thấy nó tương, tương dung. Nhưng mà trong đó từng giống nào là vẫn ra giống. Giống này, nếu chúng sinh ở Ta Bà mà ác nghiệp nhiều, thì vẫn là phải chịu nhiều đau khổ thôi. Còn như đấy nếp vừa hiểu là chúng sinh này có hồn thanh tịnh hơn thì có được sự giải thoát nhất nhất bạn. À thế thì nhất đa tương dung, tuy nhiên là vẫn có bất đồng. Mặc dù là chúng pháp đấy tương tích, tương tích mà không phải là cái nào cũng bằng trang cái đấy được. Tùy theo cái nghiệp luôn của chúng sinh, trong cái tội nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Ví dụ như tất cả chúng ta đây đều là người Việt Nam hết, đây là cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp này, có người thì tâm hồn thoải mái, có người thì làm ăn khá giả, có người thì không được khá, có người thì thanh trầm, có người thì nhung nhục, nghĩa là ba chùm bãi nổi sáu cái linh linh đủ không? Do đó cho nên là trong cái cộng nghiệp nó có biệt nghiệp, mà nhiều cái biệt nghiệp nó trở thành là một, nó dung chứa ra thành một cái cộng nghiệp cái bằng nhất đá xuống nhất. Một là nhiều, dung nhau trong một xã hội Việt Nam. Anh nói mà bất đồng là trình độ học vấn, trí thức, giàu nghèo, sang hèn, là sức phước, địa vị hay là không, vân vân. Đó là cái cách nhận thức. Tức là ta học đây là ta học cái cách tư duy, quán chiếu để nhận thức thế giới. Nói cách khác là học cái cách tu chỉ quán hay là tu thiền na, chứ không phải là nói cái chuyện của cái tòa ảo thuật giống như là mình đọc văn tự. Để chúng nhớ rằng là trong Phật pháp đó mà, các vị nhớ là chỉ quán gì, hay là không gọi là chỉ quán thì gọi là thiền na. Mà thiền na này ta dịch là tỉnh lự tức là tư duy, tỉnh tức là tư duy, tỉnh tức là yên tĩnh, lự là tư duy tâm yên tĩnh, nghĩa là phải ngăn dứt tất cả cái gì không yên tĩnh rồi để tâm thanh tịnh mà tư duy. Nó gọi đó là thiền na, gọi là tu thiền đấy. Thiền nói cho đủ, thiền na thì là tỉnh lự, tư duy tâm yên tĩnh, mà chặn đứng tất cả những cái nào mà thuộc về không yên tĩnh tâm hồn, chặn đứng hết để mà tư duy về chân lý. Thế thì chỉ và quán cũng vậy, chỉ là ngăn chặn những cái gì mà nó làm phá trộn tâm hồn, để tâm nó thanh tịnh, và lúc bây giờ mới quán quán chiếu vào một đề tài nào đó để ta nhận xét. Thí dụ như quán vô thường là một đề tài, tư duy coi có phải là sự vật này là vô thường không, dựa vào con người này, lấy cái con người này làm cái mục tiêu để quán chiếu, coi cái con người này có phải là nó vô thường không, nó có phải là trải qua cái quá trình sinh lão bệnh tử rồi cuối cùng là không còn gì hết, có phải vô thường không, sự vật có vô thường không, sanh trụ diễn diệt. À, dựa vào đó mà ta tư duy, ta quán chiếu, khi ta thấy được cái chân lý đó bằng cái sự xác định của chính ta, thì cái sự tư duy quán chiếu đó, sự tu thiền đó, sự chỉ quán đó gọi là có kết quả. Thì cái cách học Phật đều vậy hết, cái cách tu Phật của tại gia hay xuất gia cũng phải đều vậy hết, học thiên kinh vạn quyển gì cũng đều vậy hết. Cho nên kinh này là chúng ta muốn hiểu kinh này là chúng ta phải áp dụng thiền na hoặc là áp dụng chỉ quán. Cái mục đích nói thiên nam vạn ngữ vậy đó, chứ mà để dạy cho người chỉ quán hoặc là tánh lợi để nhận thức chân lý. Cái đó là cái điều kiện tiên quyết mà phải chấp nhận rồi mới nghe Phật được, mới nghe kinh được. Nếu mà phối hợp với kinh Pháp Hoa tôi nhắc cho đại chúng, kinh Nhiếp Ma Cật này ba lần hiện tịnh độ, kinh Bát Nhã thì ba lần Phật hiện hào quang, phóng hào quang. Ba lần hiện tịnh độ của kinh này là cũng nhằm động viên, nhằm thúc đẩy, nhằm hướng dẫn người ta phát huy cái trí tuệ để nhận thức chân lý. Chứ không phải ba lần hiện tịnh độ bằng cái kiểu giống như là ảo thuật của Bồ Tát Nhiếp Ma Cật làm chơi, không phải vậy, cũng phải là cái ảo thuật của Phật. Mà nó nhắc nhở mọi người rằng phải phát huy cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý bằng cái kiểu như vậy đó. Bằng cái kiểu rằng là pháp giới nhất chân, mà trong cái pháp giới nhất chân này là nhất đa phương, tương dung nhưng mà bất đồng. Như tôi vừa nói là chư pháp tướng, tương tức phải nhận thức rằng chư pháp tướng, tương tức ba bà, tức là chúng hơn, tức là nhiều, diệu hiểu mà diệu hiểu tức là cực lạ tay tay phương vân vân. Vì sao tương tức là vì nó là cùng một pháp giới, ở trong một pháp giới nhất rồi. Tôi nhắc tới nhắc lui cái này bởi vì Phật tử nhiều nhà ít có cái điều kiện để tư duy sâu. Thế thì ở đây là ta dạy tư duy nhận thức về về phương pháp tương tức, chúng ta tương dung phương pháp. Còn ba lần hiện phóng hậu quang ở trên pháp quang cũng ba lần nhé. Lần thứ nhất ở trong phẩm một, phẩm tựa kinh pháp quang mà Phật phóng hào quang giữa cái chặng giữa chân mày, soi rọi 18.000 thế giới ở trên này. Nhớ rằng 18.000 thế giới ở trên đông thôi nhé. Tuy nhiên trong đó cũng thấy chư Phật, có vị thì đang thuyết pháp, có vị thì đang kinh hành, có vị thì đang tĩnh tọa ngồi thiền, có vị thì xuất nhập niết bàn nói kinh pháp qua và để làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. Và tất cả những cái địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cho tới là trong tam giới từ sắc cứu cánh cho tới địa ngục đều hiện trong 18.000 thế giới ở phương đông đó. Điều đó để nói lên rằng là nếu mà trí tuệ mà nó phát xuất từ một điểm thôi thì cái tầm mà nhận thức thế giới nó hữu hạn ở về phương đông mà 18.000 thế giới gọi là Phật quốc mà thôi. Thế thì cũng là bằng trí tuệ đó. Nói lên đó để hướng dẫn Phật tử nhận thức kinh điển bằng trí tuệ, chứ không phải là nói được chuyện ảo thuật đó đâu. Lần thứ hai ở phẩm tuần địa dẫn xuất hay là phẩm nào, lần thứ hai là tôi lại quên đi, phát ra cái hào quang từ hai điểm. Một điểm là ở giữa cái chặng chân mày giống như lần trước, cộng thêm một điểm nữa là nó ở trên cái vô kiến đảnh tướng. Thì cái lần phóng quang thứ hai đó làm cho chúng sanh thấy, nghĩa là hằng hà sa số bất khả thiết thế giới chư Phật. Đây, cái lần thứ hai để nói lên lần cái trí tuệ mà nó thêm một nó tăng cường thêm một mức độ nữa mà. Thì nhìn thấy thế giới chư Phật lại được bao la rộng khắp và nhiều hơn. Để nói lên rằng trí tuệ con người mà khi mà đã phát sinh đến cái mức mà cao mà, thì cái tầm nhận thức thế giới của mình lại càng rộng càng xa, trùm khắp phổ biến hơn. Lần thứ ba có cái phẩm Như Lai thần lực, đã chúng đọc nhớ, Như Lai phóng hào quang từng lỗ chân lông một. Từng lỗ chân lông một có nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ đó nó phát tiết ra toàn thân chứ không phải là từng điểm nào hết. Do đó cho nên là mười phương quốc độ cõi nước của thập phương tam thế chư Phật đều hiện rõ trong cái thời đại chúng đều thấy rõ trong cái lần mà Đức Phật phóng hào quang từng lỗ chân lông đó. Thì cái hào quang mà phóng từng lỗ chân lông có nghĩa là toàn thân con người bây giờ nó biến thành một khối trí tuệ, cho nên giống như là một cái trí tuệ nó mới có phát xuất cái từ cái giữa trận giữa con đô mạng. Nó không phải là từ một điểm đó cộng với một điểm mới trên cái vô kiến đảnh tốt, mà đây là toàn thân nó biến thành trí tuệ hết. Như vậy mà cõi nước của mười phương ba đời chư Phật đều hiện rõ, đại chúng đều thấy như thế. Thế thì nói như vậy là để để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái trương kiến Phật của mọi người là vậy đó. Nó đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề rồi, của cái trí tuệ mà bát nhã ba la mật tận cùng của bát nhã rồi đó, thì pháp giới trở thành ra nhất chân bất bất nhị. Cho nên thấy là ba đời chư Phật cảnh giới mười phương đều rõ. Thì nói như vậy nghĩa là để nói lên là hướng dẫn về cái mọi người phải bồi dưỡng trí tuệ để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà nhận thức chân lý. Mà muốn như vậy thì cái người học mà chỉ có một là tu chỉ quán, hai là tu thiện, thiện na. Tu thiện na và tu chỉ quán thì mới thấy được. Cho nên thập môn nguyền, thập nguyền môn mà tôi đã giới thiệu cho đại chúng đó, cái đó là mỗi một môn vậy đó. Một món vậy là một đề tài mà tu tập chỉ quán, tu tập thiền na đấy. Đại chúng nghĩ cái đó mà tu thiền, mà tư duy, rồi thì tới một cái lúc nào đó các vị sẽ tự thấy sự vật dạng pháp nó duyên sanh về mặt không gian, về mặt thời gian giống như 10 cái pháp đó. Thì đó là tôi nhắc lại cái cách tập nhận thức về kinh điển. Bây giờ ta bắt đầu vào kinh văn này nè. Xin lưu ý đại chúng là như các vị đọc ở trong cái trang Phàm Lệ đó mà, kinh này thì tôi dịch nguyên văn của bộ kinh Di Ma Cật. Và sau mỗi chương, ví dụ như chương 1 là nguyên văn, chương 2 là nguyên văn, chương 3, chương 4, vân vân cho tới chương thứ 14, nó bắt đầu mà mỗi chương đó là nguyên văn của kinh đó. Thì trong cái đoạn nguyên văn của kinh đó mà thỉnh thoảng các vị thấy tôi đánh số 1, rồi một đoạn dài bao nhiêu đó, đánh số 2, số 3, số 4, vân vân. Thế thì những cái đoạn mà ở đầu dòng mà có đánh số 1, số 2, số 3, số 4 đó là những cái đoạn đó tôi cho rằng là có những cái nghĩa nó ẩn tàng. Nó ẩn tàng trong đó mà người Phật tử nếu mà không có được sự hướng dẫn thì có thể khó mà nhận thức, khó mà hiểu. Cho nên là trong cái đánh số đó, để mà cái phần trực chỉ tiếp theo ở sau mỗi chương thì tôi cũng đánh số 1, số 2, số 3, số 4, vân vân. Thì các vị nương nơi cái số đó muốn nghiên cứu cái đoạn kinh nguyên văn về cái phần từ số 2, bắt đầu từ số 2, thì các vị lật ra cái phần trực chỉ của tôi viết về cái số 2, thì các vị phối hợp lại hai cái đó, hai cái đoạn đó để mà nhận thức về cái ý kinh. Số 3, số 4, số 5 cũng vậy. Thế thì cái cách là tôi viết là cái trực chỉ nó như thế. Bây giờ bắt đầu chương thứ nhất. Chương thứ nhất là cái từ chữ Hán gọi là Phật Quốc. Là cái chương này nói về cõi nước Phật. Đại chúng để ý nghe, cái chương này thì quan trọng lắm đấy. Cõi nước Phật có nghĩa là làm thế nào, chư Phật làm sao mà các ngài có được một cõi nước thanh tịnh. Chư Phật trong mười phương làm cách nào để có được cõi nước Phật thanh tịnh, không có phiền não cấu quế khổ đau chồng chất như là cõi của chúng ta ở. Thế thì muốn có được cõi nước thanh tịnh như cõi của chư Phật như vậy thì chư Phật đã làm gì được có cõi Phật như vậy? Rồi chúng ta đệ tử Phật ngày nay đang ở trong cái cõi to bà ô cửa khổ não đầy nhảy, muốn được có được cõi Phật thanh tịnh như vậy chúng ta phải làm gì? Thì ở đây là các vị là Phật tử là hỏi Phật, rồi Phật sẽ giải đáp ở trong cái chương này. Tôi nhắc lại cái chỗ này nha đại chúng nhớ, nhưng mà tôi nói là đừng có đau khổ, cho nên tôi phải nói cho rõ. Và thứ nhất là trong này là cái giới xuất gia nè, ta đang học cái cách, đang nghiên cứu cái cách mà mười phương chư Phật đã làm gì mà có được cõi nước thanh tịnh, và đồng thời cũng hỏi chư Phật chúng con muốn làm gì để sau này chúng con có được một quả nước thanh tịnh như chư Phật đã có. Thế thì cái chương này Phật dạy cái hai cái câu hỏi đó. Nhưng mà tôi xin nói trước để đại chúng để ý là không có cái vụ đem kinh ra mà tụng để lấy cái đó mà làm điều kiện xin có quả nước thanh tịnh nha. Cũng có do sự cúng dường bằng các cái vật chất quý báu tộc tầng đời để làm cái điều kiện mà cầu xin chư Phật gia hộ giúp đỡ để có được quả nước thanh tịnh nha. Cũng có do lại lục gì hết, hắn cầu cực khổ hành xác gì hết. À, tôi nói vậy là bởi vì á, chính bản thân tôi cũng như là trong dòng họ tôi có những người tu mà tôi đã thấy tu cực lắm, nhưng mà sau khi tôi học kinh điển rồi tôi biết là tôi cái cực đó tôi nhớ là tôi thương thôi. Không ai đâu xa chính là ông thân phụ của tôi. Ông đi làm cái những làm vườn làm tược đó mà trưa vô là ông mặc áo tràng, ông lại kinh tụng kinh Di Đà, rồi nó tới Đông Phương là có bao nhiêu vị Phật lại hết, qua Tây Phương bao nhiêu vị Phật ở trong đó, Tây Đông Phương và Nam Phương, Tây Phương có bao nhiêu lại hết. Ông thân phụ tôi ông gọi là lại lục phương, mỗi buổi trưa ông làm vậy tôi không cách nào tôi chịu nổi. Ông lại ướt dầm mồ hôi rồi á, ăn cơm trưa rồi ông lại tụng đề rồi ngủ giấc cái chuyện làm nữa, làm nữa chiều 6 giờ tắt rồi ông lại lục phương kiểu đó nữa. Ôi, ông biểu tôi làm tôi nó không chơi nổi cái này. Không làm nổi. Tôi tụng kinh tôi chơi thì tôi tụng, tôi lấy kinh tôi tụng, kỳ lạ hồi nhỏ là tôi lấy kinh của ổng á ngồi tụng tụng không nha, không cần lại bằng Phật, tụng nghiên cứu kinh ổng tụng kinh gì là tôi tụng kinh mấy, mà bảo lên bằng Phật mà mặc áo lại tụng với ổng tôi không làm. Cho nên ông cũng rủa tôi nhiều trận lắm. Thì quả đúng như vậy, ổng đánh tôi là thế nào là cũng vô công à, là cũng bị chúng đánh tôi, bởi vì ổng biết tôi không chịu tu mà. Còn phần tôi thì tôi nói chừng nào mà tôi tu thật là đúng kỷ luật của nhà trường mà khó khăn mà học nghiêm túc thì tôi mới tu, chứ còn tôi có kiểu như ông già tôi không tu đâu. Ơi cực lắm mà tôi chơi ổng kết quả thì rõ ràng là đúng như vậy. Sau đó là tôi vô trường học mà hồi xưa nói đúng là kỷ luật nghiêm túc gấp bây giờ là mấy chục lần, mà càng khó thì tôi lại càng mê mới chết ở chỗ đó chứ. Kỷ luật càng nghiêm thì tôi lại càng mê, còn kỷ luật mà không nghiêm là có lẽ là tôi là bỏ đi rồi chứ không có ở trong trường văn học đâu. Thì kiểu học hồi trước đó nghiêm trang thanh mạnh lắm. Thì học ra rồi thì là toàn thời gian mười mấy năm trời học rồi tôi phát hiện ra đúng như cái của tôi diễn biết hồi tôi chưa vô chùa. Mà cái điều tôi nói đây là tôi sắp đọc nguyên văn để tôi phân tích cho đại chúng thấy là không có cái vụ cầu nguyện giáng sinh, không có cái vụ là cúng quả bằng vật chất. Ông già tôi nói bưng cái đồ cúng Phật mà nghĩa là bưng là phải bưng trên sáng vậy chứ, mà bưng ngang dưới này mà cái bóng mà tấp vô trong cái đồ đó là ông quýnh rồi, ông không có cho cúng kỹ nó cái mất vậy á. Rớt đi nước cúng rồi để cái bè hình này ra thì bây giờ tới mình là úp xuống là phải để cái hình trở vô đúng không, vậy là rớt rửa lên cúng là phải để cái hình đó trở ra, các bạn thôi trở vô năm này qua năm kia đều phải đúng tật là quýnh nhớ lửa liền. Nhưng mà không có phải vậy, Phật không có cần cái đó, Phật cần cái khác chứ không cần cái đó, cần cái tư duy quán chiếu nhận thức theo chân lý, rồi sống theo chân lý, rồi là tu học theo chân lý, sống theo chân lý, hành theo chân lý, rồi truyền bá chân lý đó cho nhiều người cùng nhận thức cùng tu tập. Bản thân mình là phải nghe chân lý, rồi phải học chân lý, rồi phải hành chân lý, sống theo chân lý, rồi tư duy chân lý, sống theo chân lý, và đàn ông Phật tổ là phải truyền bá chân lý cho được nhiều người cùng thọ dụng thọ hưởng, cái đó mới là cái bậc túc nhiệm truyền năng nò mồi đèn nối đuốc, gọi là tiếp dẫn hậu lai, gọi là báo Phật ân đức, gọi là hoằng hương chánh pháp, tức là làm đem truyền rộng ra cho nhiều người cùng hưởng, đó là người đền đáp ơn Phật. Còn lại Phật cúng Phật kỹ lưỡng, đồ ăn kỹ lưỡng, kỹ kiểu nào được, nấu chè rất là kỹ đi nữa, chứ còn cái cách chúng ta làm đời nó trong cái xã hội này nó một thứ nhau thôi, làm bột làm bánh rồi đã để cũng thứ thôi, là sao mà vượt qua được cái quy luật tầm thường
thủ công của xã hội thì có cái kỹ nào mà Phật cần cái đó đâu. Đức Phật xưa kia nghĩa là đã từng đi khất thực mà gặp của những đứa chân tâu nghèo nhất, mà có những người bọn đạo cũng cho ông đồ ăn ngon nhất, nhưng mà Ngài còn đem ra mà ăn chung với ba cái đứa chân tâu mà. Ngài ăn đồ của chân tâu Ngài cũng khen ngon, mà rồi cho cái đồ của Ngài cho chân tâu ăn thì phải tòa ăn cùng nhau như thế. Ngài đâu có cần mà phải quá nấu kỹ lưỡng rồi để dành riêng này kia. Cho nên là chúng ta không khéo là chúng ta làm sai cực khổ vô cùng, mà không có được lễ gì hết, không trúng ý Phật. Chân tâu nhà phổ ăn cái gì được thì Phật phải ăn cái đó cho được. Nếu mà Đức Phật mà chê của những người nghèo ăn không được mà nổi phiền não là vô minh đó, thì Đức Phật không còn là Phật nữa rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe hết. Nếu mà Phật mà kỹ quá thôi thì Ngài là một cái đối tượng làm cho khổ não chúng sanh, chứ Ngài đem lại an lạc chúng sanh chỗ nào? Tôi nói ví dụ như mà lỡ mà bưng cái mâm mà là có cái bóng mà nghiêng vô là bị đánh rồi, thế thì ông Phật là làm cái dữ kiện chúng nguyên nhân đau khổ thì chúng sanh sau này. Thế là Như Lai Thế Tôn mà ra đời để làm cái việc đó hay sao? Cho nên là suy nghĩ chân lý rồi á, tu nó dễ vô cùng. Nhưng mà cũng phải biết là cái mục tiêu của nó ta phải làm gì. Còn nói tới đó là tôi nói luôn một điều nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe người ta ý hà, người ta nói rằng tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là ở trong nhà là xào xáo, bỏ cây khô héo qua lá rồi nghèo, phải tụng kinh Pháp Hoa thì là mới giờ có được chùa chiền mới thành hành. Đó là một sự hù nhát bậy bạ tán tận lương tâm. Phật đâu có, Phật là đại từ đại bi đại hỷ đại sở, mà Ngài không biết rằng Ngài nói cái kinh Kim Cang Bát Nhã đó là cái hậu quả cho chúng sanh, cho đệ tử Ngài sau này là vườn tược khô héo, nhà cửa xào xáo hay sao? Vậy là Ngài đại từ đại bi đại trí đại hùng đại lực đại trí tuệ là ở chỗ nào? Không biết rằng mình nói cái kinh này sau này đệ tử mình đứa nào mà lỡ nó tụng cái là nhà cửa nó tiêu tàn hết trơn, vườn tược cỏ cây nó qua lá hư héo hết. Nói vậy như vậy mà có người nói được, mà vẫn có người nghe được mới chết đó chứ, vẫn có người sợ được đàng hoàng. Rồi còn một số nữa, họ nói rằng là các vị đi tụng kinh Pháp Hoa là phải lợi chùa tụng nha, chứ mà kinh Pháp Hoa là tụng ở nhà là nhà nó khảo à, gia đình tàn mát à, con cái hư đốn à, mà ăn không khá à, thu vậy mà cũng có người nghe được, chết không? Kinh Phật mà Phật để lại một cái thứ kinh mà hãy đứa nào mà lỡ mà nó kính mộ Ngài mới đem về nó tụng là nhà cửa nó hư hết, tu đều sự nghiệp hư hết. Ô, nói như vậy tôi nói nó ngu vô cùng vô tận. Vậy mà vẫn có những người ngu si mà nghe cỡ đó thì tôi nói hết ý nói nổi rồi đó. Phật mà đi gài bẫy đệ tử mình để cho đứa nào lỡ nó biết là nó tu tại sự nghiệp nó chơi, con cái nó tiêu điện chơi. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Như Lai Thế Tôn mà còn chơi kiểu đó hết ý. Cho nên là học Phật là không thể ngu được nữa, phải đánh đổi những thứ nào đầu độc ta, mê hoặc ta, không chấp nhận được. Cho nên cái câu mà tôi đọc lại chúng đấy nè, để nào mà đọc học được kinh Như Lai Cật này mà đúng cách á, thì cái đường tu tập vững bước tiến lên, không một thế lực ma quân tà đạo nào dám lấy mắt mà nhìn, đừng nói chi chuyện manh tâm mê hoặc. Không còn manh tâm mê hoặc nổi đâu, lấy mắt nhìn còn không dám nhìn mà. Bởi vì anh nhìn tôi mà anh nói là một câu hớ là cái này là nó sẽ phản công lại anh liền, anh không có thể mê hoặc tôi được. Thành ra đại chúng mà học Phật là đừng có tình cảm lặt vặt. Tình cảm lặt vặt là người nào có tình cảm thì họ nói gì cho mình cũng nghe, không có được. Phải lấy trí tuệ mà nhận thức coi họ nói cái gì, âm mưu của họ là cái gì, họ đưa chúng ta đi đâu. Ví dụ như tụng Pháp Hoa mà không cho tụng ở nhà là âm mưu của họ là không kêu lại tới chùa chứ gì. Như là bữa nào cũng phải tới chùa đó, mà tới chùa hết là quà rồi, và sau đó phải có cái gì nữa là các vị biết rồi, cũng không cần nói. Thì cái âm mưu nó sẽ bại lộ ra bằng cái gì. Nói như vậy có nghĩa là tôi không phải là tôi cảm các vị tới chùa tụng đâu. Các vị tới chùa tụng có thầy lành, có bạn tốt, có thiện hướng tri thức, tốt, không có sao hết. Nhưng mà đừng có nói ý hụ, đừng có ý hà người ta, đừng có hù dọa người ta rằng là tụng kinh ở nhà là không được. Là nhà cửa mình không thanh tịnh, không trang nghiêm, bàn Phật đồ nó không có thầy làm lễ xét tịnh, rồi gia đình mình sợ xấu, con cái hư hỏng này kia. Nói đến đâu là lương minh à, nói thẳng à, dân mình sợ xấu bị bợm mê hoặc đó, không được nói vậy. Còn phương các vị tới chùa tụng bất cứ chùa nào đều đó tôi không có lời mán gì hết, tốt. Chỉ có cái điều là tới tụng thì là đừng có cãi cọ. Nếu mà tới đó mà nói giáo lý hồ mà cãi qua cãi lại mà phiền não vô minh nó nổi lên đó thì tốt hơn là ở nhà tụng, đừng có đi chùa. Là như đi chùa mà nó khui hụi như này kia nọ đó ha, trước khi tụng là khui hụi, mà khui hụi rồi là còn quýt hụi nữa, được tự nhau cùng lòng nó, cái đó là không nên tới chùa. Bây giờ bắt đầu vào kinh. Chương thứ nhất là nói về cõi nước Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật trụ ở vườn xoài, địa phận thành Tỳ Giám Ni cùng với số chúng tỳ kheo và Bồ Tát đông đến hàng ngàn người. Tất cả là những người đã trồng sâu cội đức, chi hành tự tại trong sự việc giải thoát giác ngộ. Đại chúng đấy là phải trồng sâu cội đức nha, rồi chi hành tự tại. Nói đúng ra là các vị mà đến là nghe kinh nghe giảng vậy là không phải là những người tầm thường đâu, phải gọi là những người có trồng sâu cội đức. Tuy nhiên là cái sâu đây là nó không phải nhất luật là bằng nghiến nha. Có người thì trồng sâu khá sâu, có người thì cũng trồng sâu mà sâu vừa vừa, còn có người cũng là mới trồng cũng có. Mà nói rõ không là thí dụ như là cái giảng đường mà tôi giảng kinh này đó, mà các vị mà chưa có trồng sâu cội đức á là nó đúng là bỏ ngay à, nghe lần rồi bỏ luôn, không có lợi nữa. Còn cái mà đi nghe mà nghe ở lâu được á, nghe dài dài á, thì các vị không có sợ nói ngã mạn gì hết, trồng sâu cội đức mới nghe nổi kinh điển đại thừa. Còn bằng không thì là nghe một lần là bỏ ngay. Là vì sao? Là vì người ta không có đồng sâu cội đức, là người ta không có tự tin cái khả năng thành Phật của mình, không tin mình là Phật. Cho nên là những người đó là đến chùa là coi như là bỏ tiền ra mà mua phước đức của thầy thôi, bỏ ra cây vàng, hai cây vàng, ba cây vàng, năm cây vàng, thậm chí 50 cây vàng để làm một cái chuyện vĩ đại. Nó nếu họ khá là họ dám bỏ, không phải là người khó lắm đâu. Nhưng mà bảo rằng là nghe rồi suy nghĩ là thực hành, rồi học theo chánh pháp, rồi hành theo chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp, bằng cái kiểu mà tư duy thôi, bằng tỉnh lượng, bằng chỉ quán, họ làm không nổi. Họ chỉ là người đi mua thôi, vật chất bán được, tivi cấp sách, truyền hình, mì ăn liền, gạo, đường, muối, nước, mọi thứ vật chất, nhà cửa bình bàn bán được hết. Nhưng mà phước đức và trí tuệ không ai bán được. Cho nên phước đức và trí tuệ, Như Lai Thế Tôn ta cũng đem cái phước đức trí tuệ của mình mà hướng dẫn, mà dạy cho người dục tu sanh hạ lộ, tu đưa dục tu sanh hạ lộ, tu vấn quá lao nhân. Người nào muốn bước con đường muốn bước bên con khúc hiểu cỡ nào thì phải hỏi thăm cái người mà đã đi qua rồi. Thì Như Lai Thế Tôn ta là người đã đi qua rồi những con đường quanh co phúc hiểu trong cái nhiều đời nhiều kiếp, trong ta ma tăng kỳ kiếp ở cõi ta bà ngũ trượt tầm luân này. Bây giờ ngài muốn ban rã cái lòng thương đó, ngài chỉ dạy cho mọi người biết rằng con đường quanh co chỗ đó quanh co như thế, chỗ đó thẩn thấp như thế, để cho những cái hàng đệ tử nào mà muốn đi theo con đường của ngài tránh đi những hầm hố trong gai, và phải gắng sức mà đi theo cái con đường của ngài đã đi. Chứ nếu người đó không đi thì dầu lòng thương của Như Lai Thế Tôn cỡ nào cũng không làm sao mà đem cái người đó tới nơi ý muốn của họ được, chính họ phải đi thôi. Cho nên là tôi nói là đúng là ta nghiên cứu học hành tư duy quán chiếu là mọi người đều phải tu hết mà hưởng cái thành quả của mình. Trước sau như một, học kinh này các vị sẽ thấy khiếp hơn nữa. Nó thẳng rằng không có cái nhu cầu nguyện dân sinh gì hết thẳng. Cho nên là phải là những người đã trồng sâu căn lành, tu hành, tri hành tự tại. Tri hành tự tại nghĩa là tri, tức là ta phải học để tri. Và tri rồi là phải hành. Giống như con mắt thấy là cần phải cho nó sáng, con mắt sáng để thấy cho đường lối cho nó rõ ràng, thông suốt, thấy xa càng tốt. Mà cái thấy xa đó rồi là phải đi, chứ còn nếu mà thấy xa mà không đi là không đến được. Cái người mà hoàn toàn cục hai cái chân mà kể cả hai cái tay cục nữa, còn hai tay là còn lết thì còn đi từ từ được. Nếu mà cục chân cục tay con người vẫn sống, hai mắt vẫn tỏ mà không tới cái mục đích mình muốn đến được đâu. Vì người đó không hành được, không đi được. Thế thì tri là như hai mắt, mà hành là phải như hai cái chân. Mắt sáng chân phải đi. Người học đạo học để mà tri, tri rồi phải hành thì mới có kết quả. Còn tri không hành dứt khoát không có kết quả. Huống chi là nói chuyện mà bỏ tiền ra mua phước đức và trí tuệ thì càng không thành công được gì hết. Tu hành nãy về tự tại trong cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Các vị giữ gìn chánh đạo, làm tường thành hộ pháp, truyền bá chánh pháp và bản lành của tất cả chúng sanh. Các vị Bồ Tát là những người đó, hành chánh pháp, bảo vệ chánh pháp như lúc tường thành và bản lành của chúng sanh. Bồ Tát là những người như thế. Tri hành nhiệm vụ nối dòng ta, tri hành là nhiệm vụ nối dòng tam bảo, hàng phục ma quân, chế ngự ngoại đạo. Tâm hạnh của các ngài thanh tịnh, xa lìa ngũ cái thập tiền, niệm định tổng tỳ, niệm định không rời biển tài vô ngại. Đây, ví dụ như là các vị Bồ Tát người ta xa lìa ngũ cái. Mà bây giờ đệ tử Phật chúng ta đang muốn tu là cũng phải xa lìa ngũ cái thôi. Ngũ cái là tham dục, sân nhé, thị miên, điều tử và nghi ngờ. Thế vì là người đệ tử Phật mà muốn đi con đường của các đệ tử Phật là Bồ Tát đây nè, là cũng phải xa lìa ngũ cái: tham dục, sân nhé, thì miên, điệu hối và nghi. Tham dục là các vị biết rồi, tham dục là có nhiều thứ tham, không tài, không sắc, không danh, không lợi, không thiền. Sân nhớ tức là giận dữ, thiền não tức là giận tức, phẫn nộ. Thì miên là ham ngủ nghỉ sai giờ, sai giấc. Mà ngủ nghỉ là không phải là tội lỗi, nhưng mà nó là biểu hiện của cái tướng, của cái làm biến. Cái này làm biến là nằm lơ lửng rồi ngủ nghỉ ly bì, là nó biểu hiện của cái con người làm biến. Cái ngủ không phải là tội lỗi, ngủ đúng thì nó là một cái quy luật chung của loài người. Nhưng mà ngủ mà nó xa giờ xa giấc mà nó không làm được việc gì đó mà, thì người đó là thường dịch thùy miên, là nó trong ngủ cái đó, nó là một thứ ngăn che chướng đạo, đó là biểu hiện của cái làm biến. Và tạo cử là thân, miệng và ý. Thân tạo cử là đi đứng nhảy nhót, chẳng hạn như là nói xin lỗi ha. Mấy người là ưa nhảy đầm đó là mấy người tạo cử về thân á. À, cái đi đứng đàng hoàng không lỡ cái ôm người cái dính người dính dính người cái hót 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 đó là cái cột đó. Mà có người ta ghiền cái đó ta không bỏ được thì cái đó là tạo cử về thân á. Còn miệng là nói ôi tùm lum, nói những cái mà có lợi cho nhau cũng nói, mà nói những cái không lợi cũng nói. Thế thì đó là tạo cử về khẩu. Còn ý là nghĩ lại mà không có mục tiêu, nghĩ lại lan tan mà không có mục tiêu. Còn cái nghề mà tu tập thiền định là ta không nghĩ thì thôi, mà ta nghĩ là ta nghĩ có mục tiêu. Ta nghĩ vấn đề vô thường, vấn đề khổ, vấn đề giải pháp giải không, vấn đề vô ngã, vấn đề niết bàn tịch tịnh, có vậy không? Vấn đề là giảng pháp mà là như nguyện tâm ma đề, có vậy không? Thì cái người tu hành ta cũng là nghĩ lại à, nhưng mà ta nghĩ nó có mục tiêu nó là phát triển hướng thượng. Cái gì thân khẩu ý, cái điều hối đó là thân khẩu ý phải giữ gìn. Cái thứ năm là nghi ngờ. nghi ngờ đối chánh pháp, không biết pháp nào là đúng, không biết pháp nào là sai, không biết thầy nào giảng đúng. Thầy giảng đúng cũng giống như thầy giảng sai, thầy giảng sai nghe cũng hay như thầy giảng đúng. À, cái đó kẹt lắm đó nha. Nghe pháp phải biết cái nào sai cái nào đúng, nó có cái tiêu chuẩn của nó. Cái tiêu chuẩn của nó là một là ba đời chư Phật, các bậc thánh nhân thường làm việc đó, điều đó người trí chấp nhận điều đó, đó là điều kiện thứ hai, người trí chấp nhận điều đó. Chứ còn cái người không có trí mà 1.000 người chấp nhận so với 10 người trí ta chấp nhận, thì ta lấy cái 10 người trí chấp nhận chứ ta không cần lấy 1.000 người. Thế thì là cái điều cái mục tiêu thứ hai, cái điểm tựa thứ hai là người trí chấp nhận. Ba là cái ngôn ngữ đó, cái giáo lý mà của ông sư ông giảng đó đem áp dụng trong đời sống thực tiễn đó có lợi ích thật sự không, cái nào là quyển hoặc mơ hồ, cái nào là đem áp dụng có thật sự an lạc trong đời sống, thì dựa vào ba cái điểm đó mà đánh giá rằng là pháp nào là chánh pháp, pháp nào là tà pháp. Chứ không phải ai giảng cũng ai, đừng có sợ tội. À, nói là thì giảng nghe không được gì trơn, nghe không có lợi ích gì, tôi không biết gì trơn mà không nghe là tôi sợ tội, không được, không có vụ tội đó. Có thần thánh nào đi làm chuyện bậy bạ con suy vậy, cái đồ đó, cái hàng đó mà ăn không được, tao không có tội à, đồ giỡn đồ giả tao không thích xài, không thích xài xài là tội à. Cho nên là học chánh pháp là phải nhất quán, nhất cần là chỉ chấp nhận người ta nói mình cứng đầu cũng cứng thôi, chứ nó mềm mà không có lợi gì hết thì nó hại vô cùng. Thành ra các vị Bồ Tát xài liền ngũ cái, thì bây giờ chúng ta cũng phải tập xài liền ngũ cái thì trên đường học đạo của ta mới có kết quả thôi. Rồi thập tiền, thập tiền tức là phẩm hạnh thú não tật sang vô tàn vô quý được cử ôn tầm bất tính giải đãi cũng vật thích đẹp, cái đó là tiền đấy, thập tiền đấy, đến vừa đủ 10 cái gọi là thập tiền. Là mình nếu mà ta còn những cái thứ đó đó mà thì nó ràng buộc ta, như nó lắm tâm hồn ta không có lúc nào an lạc được. Giống như con tầm mà bị cái tơ nó bao quấn nó rồi thì con tầm nó chết ở trong cái kén đó thôi. Thành ra là ngủ cái và tập tiền đấy. À, các ngài đã xa lìa ngũ cái thập tiền, niệm định không rời, biện tài vô ngại. Chúng ta phải tập làm thế nào chánh niệm và chánh định không rời thì cái việc tu mới có kết quả. Đây là bây giờ là tôi thì giảng không còn lâu được nữa đâu, bởi vì lớn tới nơi hết rồi, sắp chết hết rồi. Thì bây giờ tôi mới nói, không cần nói cần hết bộ kinh mà tôi nhắc đại chúng những cái cần thiết. Chúng ta tu là phải có vấn đề là giữ gìn niệm định. Chứ mà niệm định mà chúng ta hại cái niệm định thì không có giống Bồ Tát, mà không giống Bồ Tát là mình không có Bồ Tát được chứ gì. Phải giữ gìn chánh niệm thì chánh định. Cho nên tôi báo cáo đại chúng là tôi có một cái hoàn cảnh của tôi mà tôi nói đại chúng cũng mừng dùm hả. Không phải là chúng đắc cái gì ghê gớm đâu, tôi không có nói cái đó. Nhưng mà cái cuộc đời của tôi nó có cái may là từ cái hồi học cho tới bây giờ mấy mươi năm trời là chỉ chưa làm có cái việc là nghiên cứu kinh điển. Đi giảng dạy hồi đó là nhiều lắm rồi đó, giảng dạy nghĩa là mà mấy bao nhiêu thành phố này là bao nhiêu mười mấy cái trường học là từ trung tới cao thì dạy hết rồi đó. Thế thì là hàng ngày là cứ đầu óc là cứ ở trong kinh điển, tư duy kinh điển, tư duy chân lý, tư duy kinh điển, và lúc nào viết thì viết, rồi lúc nào không viết thì cũng nghiên cứu kinh điển để đi dạy đi giảng thôi. Thành ra mặc dầu tôi không cố ý trong chánh niệm, tôi không cố ý trong chánh định, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái yêu nghề, cái thích thú của tôi nó ở trong đó. Cho nên là tôi nói là nó tốt. Thì các Phật tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta tạ cái hoàn cảnh làm thế nào mà chúng ta bớt đi cái giờ là điệu hối, tức là điệu cử đó, bớt đi cái ngũ cái, bớt đi cái điều kiện để tham dục, để sân nhế, để thị miên, để điệu cử, để nghi ngờ. Rồi chúng ta giữ gìn cho được là một cái sức niệm quyết định, giữ gìn được hai cái đó thì trên đường tu tập mới có kết quả, đem lại sự an lạc thật sự. Chứ không có nói, không có nói sai chút nào. Các vị mà làm được là các vị thấy có kết quả liền. Còn niệm định không rời, diễn tài vô ngại, nói pháp lực độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, các ngài thành tựu viên mãn được vô sanh nhẫn mà không khởi tâm sở đắc. Nói pháp độ chúng sanh triển khai về vô ngại biện tài, nói đủ các thứ pháp, trong đó bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tứ nhất, vân vân, cứu độ được những nhiều người, và bản thân mình cũng được thanh tịnh mà không có sở đắc nha. Để chúng nhớ rằng là phải là vô sở đắc mới được. Chứ nếu mà tu hành mà mình còn thấy có cái sở đắc đó là bị kẹt rồi đó. Cho nên là Bát Nhã Tâm Kinh đó là vô trí diệt vô đắc. Rồi tu hành không có thấy mình là người tu mà cũng thấy có cái đối tượng niết bàn bồ đề nào sở đắc cả, mặc dù mình có đắc nhưng mà đừng thấy đắc. Bởi vì cái đắc đó không phải là cái của ngoài, không phải ai cho, mà chính cái đó là mình trở về cái bằng là hồi đầu thượng nhãn, mình trở về với cái bổn lai diện mục của mình, của cái kiến Phật của mình, cái như lai duy nhất diệu tâm của mình, chứ không phải là ở đâu hết. Cho nên là không có thấy sợ đắc. Giống như là cái nhà của mình, nhà mình đủ tiện nghi thì mình bỏ, mình đi lạc, mình đi vượt biên gì đó, mình bị ở tù đó 6 tháng mình về. Mình về đây là mình vô cái nhà mà đủ tiện nghi của mình, nó cách mình có thấy sợ đắc không? Đâu có sợ đắc gì. Tại lúc đó mình đi bậy bạ, mình bị kẹt. Kẹt rồi về, về đi lên nhà mình. Nhà mình đi là mình ở hồi đó giờ, không có thấy sợ đắc gì hết. Chừng nào mà mình hồi đó giờ, nghĩa là mình ở đâu nghèo khổ vô cùng, không có tài sản gì hết, mà bây giờ nó tình cờ ai cho, do người ta ban tặng, thì bây giờ cái người đó là coi như là có sở đắc là đúng. Vì là họ không có khả năng làm cái sự nghiệp đó, cái gia tài đó. Nhưng mà bây giờ này là có một cái sự giàu có của ai đó, của cái bậc mà nguy quyền giàu có nào đó, họ cho mình một cái, thì cái đó là gọi là cái sở đắc. Còn nếu như là lỡ đi vượt biên bậy bạ mấy năm trước thì giờ hết ai vượt rồi. Bởi vì giờ vượt rồi qua Hồng Kông rồi trả gì hết trọi, kẹt lắm. Để tới chừng mà cái ngày mà mãn 6 tháng là 3 tháng gì đó trở về, thì các vị thấy rõ là các vị ở với cái tiện nghi đó mà. Máy lạnh còn, hoặc máy còn, tivi truyền hình là còn này kia, đầy đủ hết tiện nghi. Nhưng mà không gọi là sở đắc. Vì cái đó là cái của mình trở về với cái địa vị cũ của mình. Vì vậy cho nên cái đường tu hành là các vị Bồ Tát đây đó, các ngài thành tựu viên mãn mà được cái vô sở đắc, được vô sanh nhẫn mà không khởi tâm sở đắc. Được vô sanh tâm nhẫn nghĩa là coi như là 99 như là vàng số 9 rồi đó, 9999 nó gần như là tâm tâm vàng đấy, mà không có thấy có cái sở đắc. Thành tựu đạo quả cao mà không có thấy cái sở đắc. Học Phật phải để ý cái đó. Các Phật tử nào mà còn quên cái đó mà thấy mình có sở đắc là chưa đáng lạc quan đâu nha. Từ những căn cơ mà chuyển pháp luôn, thấu rõ thực tướng các pháp. Ta nhìn nó thấy là thấu rõ thực tướng các pháp. Các người thấy đọc qua gì dễ quá chứ gì. Nhưng mà bây giờ nội đây ai hết chưa thấy được thực tướng các pháp là thấy bằng cách nào? Thì các vị phải trả lời rằng là cái người mà thấy rõ thật tướng á, là thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Người nào tu tập nhìn thấy dạng pháp là cái tướng của nó là cái tướng vô, chừng đó mới gọi là người đã thấy rõ thật tướng. Vì sao nó là tướng vô? Vì nó là tất cả dạng pháp đều là y tha duyên nhi sanh nhi sinh khởi. Dạng pháp đều là y tha khởi tánh, tánh đó là y tha khởi tánh. Cho nên dạng pháp là y tha duyên nhi sanh khởi. Mà khi mà nhân duyên mà nó còn tương tục, nó còn gắn liền thì gọi đó là sanh. Đây chẳng hạn như đây nè, y tha duyên nhi sanh khởi nó ra cái bông list ở đây. Mà bây giờ cái nhân duyên nó còn đủ điều kiện để nó sống cái bông này nè, thì còn gọi nó là sanh, nó là trụ đây nè. Rồi cái nhân duyên mà nó là một vài ngày đó mà nó không còn đủ sức dinh dưỡng nó sống nữa đó, thì gọi là gì? Thì gọi là diệt. Thế thì cái này nó có trường tồn vĩnh cửu đâu. Thế thì y tha duyên nhi sanh khởi, do nhân duyên tương tục còn giữ gìn được tương tục thì gọi là các pháp sanh và trụ. Mà nhân duyên chia ly, nó biến đổi và nó tiêu diệt thì gọi là dị diệt. Do đó cho nên người mà nhìn thấy thật tướng các pháp là thật tướng là phải nhìn thấy được cái tướng vô của giả pháp. Tướng vô nghĩa là giả pháp dài, dài không. Cho nên học từng chữ như vậy đó, nếu mà học thật kỹ là phải học vậy. Chứ rồi học mà cho hết cái bộ kinh này, nó không cần thiết đâu. Các vị đọc bao nhiêu cũng được, đọc truyện Tam Quốc dày 8 tập, đọc còn chạy muốn nói bao nhiêu đây làm gì. Thấu rõ thật tướng các pháp, biết suốt căn lành của chúng sanh, công đức và trí tuệ vượt hơn đại chúng, với hảo ban nghiêm quy đức dòi dọi, đức tin vững chắc, thường mưa pháp nhũ độ sanh. Đây là nói về đại chúng mà giữ cái hội này nè, cái hội kinh mượn kinh Di Ma Cật này nè, đại chúng đông vậy đó. Các vị Bồ Tát cái là thức đức quan trang như vậy đó, thuyết phục ngăn tâm truyền đạt pháp âm như diệu thành thâm nhập chân lý, thấy rõ dạng pháp duyên sanh. Mọi người học Phật phải thâm nhập, phải bằng thiền định, bằng chỉ quán để thấy rõ chân lý. Mà thấy rõ chân lý là thấy bằng cách nào? Là phải thấu rõ dạng pháp duyên sanh. Dạng pháp là y tha khởi tánh, tánh của nó là y tha khởi, tức là y tha duyên duyên sanh. Như thân khởi, người nào mà thấy được cái đó, thâm nhập được cái đó, là người đó gọi là thâm nhập thật tướng. Dứt hết tà kiến, không kẹt hai bên. Dứt hết tà kiến. Xin lỗi cho là ở đây là đại chúng nghe lâu, nhưng mà có người bây giờ nói tới dứt hết tà kiến là các vị xưa còn chưa rõ được trong trí các vị là tà kiến là cái gì. Tôi nói ví dụ là các vị mà đi ra cái chỗ cổ thập hay gì đó mà người ta đồn, tôi nói là tối cái là lá cây đồ tự nhiên nó kêu vị thần nào đó, cái là lá cây nó rung vậy đó, nó rung nó đông đưa vậy đó. Mà các vị mà là đai cơm bầu nước mà ra đó mà ngủ màn trời chiếu đất vậy đó, để mà chờ qua cái cây đông đưa vậy nè, tà kiếp đó nha. Các vị mà nhớ thì các vị thấy mà có cái cây đông đưa thiệt là các vị thấy để làm gì. Nhưng mà thật sự là có những người, người ta có thấy đụng đưa khỉ gì đâu, ngồi rình muốn chết, ngồi rình mũi cắn đập trình chạch, mà chờ hoài cây không có đụng đưa khỉ gì hết trơn. Rồi cái về người ta hỏi cái sao chị đi sao, nói ồ bữa đó tôi cũng rình lâu lắm, rình lâu lắm mà tôi thấy sao nó có chừng đó tôi cũng có hơi qua vậy. Trời không qua sao được, không khí nó chuyển động thì lúc này nó qua, lúc sau nó qua chứ. Bảo cấm đất còn có không nữa tôi cũng qua. Vậy mà cũng đa cơm bầu nước ha, cũng màn trời chiếm đất ra nghiên cứu bà kiếm đó nha. Giá như thật sự nó kêu cây ơi ngươi lung lay cho ta coi, mà nó có lung lay liền về đi nữa cũng không cần thèm đếm xỉa nữa, chứ đừng có nói ở đó mà giái hoài mà nó không lung lo. Cây ơi ngươi lung lay cho ta coi, mà nó có lung lay thiệt cũng không cần. Vấn đề là cái người học đạo là ta phải chinh phục phiền não vô minh của ta, còn tụi mày lung lay hay là bảo tấm gốc gì đó kệ bọn mày. Như vậy mới gọi là phá từ tà kiến được. Còn ở đây các vị ra thầy tiếp, ra thầy tiếp cầu nguyện để mượn tiền xin tiền, mấy đứa nhỏ nó nói gạt mà còn không biết được người ta là cô ơi cô ở đây đó thầy tiếp linh lắm, ai ra đây cái là gian giá, cái là cầu nguyện, cái là giao tiền gì đó, cái gì mà ăn khá lắm cô. Thế thì là cái cô này là cái cổ học đạo, cổ nghe kinh tôi giảng từ lâu. Cổ mấy nhỏ là mấy em bé giấc mướn mà, thì nó cũng nghe người lớn nói sao nói vậy thôi, chứ còn chưa chắc là nó đã có cái lòng xấu mà nó dụ khi người ta. Nhưng mà cô nào có nói nếu mà cầu nguyện gì cũng được hết, cũng khá hết, sao con không nói với bà má con cầu nguyện để cho được khá đặng người để cho có tiền rồi con ăn rồi đi học rồi, với người ta con còn nhỏ con đi dắt bướm vậy nè, rồi lớn lên rồi con không có cái kiến thức rồi làm ăn không khá, nói cha mẹ lại dân sinh giới để mà ăn khá lên đặng con được đi học. Thấy chưa, nói nhiều đó là bí lối rồi. Nếu thật sự mà ở xa mà tới đây mà cầu nguyện là gì làm khác, thì tại sao ba má còn nhỏ đó lại không cầu nguyện để làm ăn khác? Cho nên học Phật là phải trí tuệ, không được vô thượng thì tốt nhất là những cái đó phải đánh đổ cho kỳ được, phải có cái trí tuệ để lý luận đánh đổ cho kỳ được, chứ không có để thọ mê hoặc được. Nếu các thầy mà đi cầu nguyện cho ta, ai bệnh các thầy tới cầu an được, thì các thầy sao lại chết? Tại sao các thầy chết đi? Mà thậm chí có thầy nghĩa là nằm có 6-7 năm mà không chết, mà muốn chết cũng không được. Tại sao mấy ông thầy cầu cho mấy thầy bệnh? Hoặc là mấy thầy cầu cho mấy thầy đi cái cho nó gọn ghẽ để mà cho nó có quay như thế nào? Nhưng mà sự thật là gì? Các thầy cầu không được. Mà cầu không được thì chỉ có cách là mọi người phải tự tu để mà giải nghiệp của mình. Còn mình không giải nổi nghiệp của mình thì mình phải chịu giống như bao nhiêu người nặng nghiệp tầm kha vậy thôi. Đấy là cái lời nói tôi nói rất là thành thật. Không có ý phỉ báng, không có ý trong đó, không có ý bồi bác nhập. Do đó cho nên lập trường của tôi là tết trên cái ngày mà tôi chết bất cứ kiểu gì. Mấy thầy nào mà có thương tới tôi là đó cái nhang nó thầy từ thông ơi. Thầy nhớ cái kinh điển hồi đó thầy giảng mấy chục năm ra bất tuyệt đó nha. Nói vậy rồi thôi chứ không có cầu nguyện vậy đó. Không cần cầu. Còn ổng đốc nhang cũng được. Lại đứng đó nói nó ông chết rồi hả không? Tứ đại giai không rồi. Ông trở về cái không phải không? Nhớ cái kinh điển hồi đó ông giảng đó. Nói vậy rồi đi uống nước trà, có nước trà uống nước trà, nước cam uống nước cam ha. Hết. Không có cầu nguyện gì hết. Cầu không có được. Cho nên ở đây là kinh điển là các nhà học thấy là Bồ Tát người ta tự hành. Ta thành tựu cái của người ta làm. Do cái quả của người ta mới thành tựu chứ không có. Thấy rõ dạng pháp duyên sanh dứt hết tà kiến. Cái chữ tà kiến là nó một ở trong cái kiến hoạt đó mà. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thân thủ. Mà nếu mà trong chúng mà học, mặc dù lâu năm mà tà kiến các vị không từ là các vị coi như là giống trên một chỗ thôi. Tôi nói cái này là các vị đừng buồn nha. Nhưng mà phải nói, mặc dù biết có khi là cũng có buồn, nhưng mà cũng phải nói chứ không lương tâm mình chịu có được. Các vị ráng mà làm ăn, cho có uy tín trong công việc làm ăn của mình. Buôn bán thì cũng có uy tín trong buôn bán. Làm sản xuất hàng hóa thì cũng phải có uy tín chất lượng trong cái hàng hóa. Làm thợ, làm thầy thì phải bằng kỹ càng, siêng năng và không có lường công, không có dối trá. Đó là mình bảo vệ uy tín của mình đó. Thì trong cuộc đời sống của mình đó, ngành nghề nào cũng vậy thôi. Uy tín sẽ tăng dần, và đời sống mình sẽ khá hơn. Chứ còn các vị mà không giữ gìn cái uy tín của mình trong cái ngành nghề của mình có, mà các vị thọ thành tài thì làm sao mà giàu được. Nhưng mà nói xin lỗi, trong này cũng có số Phật tử người qua đông chịu thọ thành tài lắm. Mà ông thành tài không có thể có được. Không có, ông đó không có giúp cho người ta được mà. Mà nếu mà các vị mà còn tin như vậy đó là chưa gọi là người chân chính được. Đấy là tôi nói thẳng để các vị ý thức á. Thành tài của các vị là ở trong cái chỗ làm ăn chân thật, làm ăn đúng đắn, yêu nghề, thành thật. Đồ ăn thì chất lượng phải ngon, làm thủ công tay chân thì phải khéo, sản xuất hàng hóa đồ tiêu dùng thì phải chất lượng cao, đó là thành tài đó. Còn bằng không đó là gọi là tà kiến. Không kẹt hai bên. Không kẹt hai bên nghĩa là con người này không chấp đoạn kiến mà cũng không chấp thường kiến. Vì giảng pháp nó là không thường rồi, tức là vô thường gì thì không chấp thường. Không chấp đoạn là gì á? Con người á, cái tên Trần Văn Mít, Trần Văn Xoài, Trần Văn A, Nguyễn Thị B này nè, sau này ta không phải là cái tên đó nữa đâu. Mà từ cái phước báo của ta thọ sinh vào một cái con người. Mà con người đó ta chưa biết nó là tên gì. Nhưng mà do cái phước báo của ta tu ngũ giới thập thiện, con người đó nhất định là theo cái sự tu hành của ta mà nó có thể tiến lên hơn kiếp này nhiều lắm. Điều đó có. Nhưng mà báo rằng bây giờ là Nguyễn Thị A, Trần Thị Ất, kỳ này nhá, kỳ sau là cái tên đó nữa là không phải rồi. Còn ý như vậy nữa là không phải rồi. Như thế là gọi là chấp thường. Vật lậu tam giới không còn, thiết pháp ngư sư tử hống. Đấy, cái từ vật lậu là gì là đại chúng nhớ, bạn nó nghe đọc như là bạn nhớ nó mới là hiệu quả. Vật tức là kiến vật và tư vật. Lậu cũng tức là những cái thứ phiền não vô minh đó, gọi là hoặc lậu. Cho nên tôi nhắc cái này để đại chúng là khi mình đọc là ý thức của mình là phải theo dõi từng chữ từng câu, để coi là cái sự nhận thức kinh điển của mình nó sâu sắc chưa. Lậu là chỉ chung cho tất cả cái tên chung của phiền não, hoặc về lậu. Mà riêng về chữ hoặc thì có thể nói là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, hoặc nó có ba thứ. Hoặc lậu tâm giác không còn, chứ pháp của sư tử hống, tứ tuệ biện tài, vô ngại, được, pháp lớn. Kinh này là từ ngữ nhiều lắm. Tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, tần đóng bích các cửa ác thú mà hiển thân trong ngũ đạo làm vị đại nhân. Đây. Đầy đủ thập lực, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Mấy cái từ này một lần tôi có giới thiệu qua mà, các vị đọc để nghe cứu thêm. Mà đóng bích cửa ác thú làm vị đại nhân, tức là thành Phật đó nha. Nhưng mà hiện thân trở lại là Bồ Tát này, nhiều khi thành Phật rồi lại trở lại là Bồ Tát để độ chúng sanh. Tư từ định chúng sanh cho thuyết pháp, bản vị của các ngài vốn là những người đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm trong cõi nước chư Phật mười phương. Đấy, các vị Bồ Tát mà dự cái hội này đó, là cái gốc của các ngài là vậy đó, đã ở thành tựu công đức lành, phục vụ chúng sanh trong mười phương cõi nước của chư Phật. Danh hiệu của các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát. Đây là tôi đánh cái hai đây nhé, mấy cái tên đó là quan trọng lắm đó. Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Bất Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba cái tên nghe kỳ cục vậy đó, nhưng mà nó sâu sắc vô cùng đó. Đây là tôi triển khai cái tên của Bồ Tát để các vị thấy nè. Nhưng Đẳng có nghĩa là bình đẳng. Quán Bồ Tát là gì? Bồ Tát là quán, do cái sự chỉ quán mà, thì cái nhận quán đó tức là cái tư duy quán chiếu nhận thức của ngài đó. Ngài nhìn thấy dạng pháp bình đẳng. Nói cách khác là ngài, cái quán chiếu của ngài đó là thường thường là ngài sử dụng cái quán chiếu là ngài nhìn dạng pháp trên cái phương diện tổng thể. Tôi nói ví dụ như là con sư tử vàng mà tôi đã nói với đại chúng nhiều lần. Con sư tử vàng bằng vàng 24 carat đem chạm cổ con sư tử vàng. Nhưng mà với cái vị Bồ Tát Đẳng Quán này đó, ông nhìn con sư tử đó, ông không thèm nhìn là con sư tử, vì ông biết con sư tử đó là sư tử do người ta làm ra. Người ta chạm cổ nó ra là đầu, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, chân trước, chân sau, lông đuôi, lông bồng, vân vân là do người ta làm ra. Thế kỳ thật, cái ông Bồ Tát Đẳng Quán này, ông nhìn vô nó, ông biết đó là vàng. Còn nói rằng là lông móng trước, móng sau, là con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, lông đuôi, lông đùi, lông hông, lông yếu gì đó. Ông không cần nhìn cái đó. Ông nhìn ra, ông biết đó là một khối vàng 24, vàng 49. Vậy thôi. Đó là để ví dụ cho cái đẳng, Đẳng Quán tức là quán vạn pháp bình đẳng cùng một thể chung, chung cùng. Hay nói cách khác là đây là Như Lai Tạng mà tôi nói đây nè. Như Lai Tạng sau cái lông như thế nè. Nhưng mà Như Lai Tạng này nó chuyên thể cho đây nè. Cỏ cây đây là giống như cái hình vừa chu ra là núi nè, sông nè, có thuyền nè, rồi bên đây là đất liền nè, cũng có cây hoa lá nữa nè, rồi đây là nhà cửa nè. Đấy. Rồi con người nè. Đấy. Rồi con trâu nè. Rồi bên này chim chóc nè, trời mây nè. Nói chung là cái vũ trụ. Mà các vị, tôi nhắc là các vị nhớ lại đấy. Thì cái ông Bồ Tát mà đẳng quán, tức là ông quán giải pháp bình đẳng đó, ông không cần nói đây là trời, là mây, là trăng, là nước, là cỏ, là cây, là núi, là sông, là trâu, là người, là thượng cà mạ thúc. Ông cần nói, ông nhìn về mặt bản thể, ông nói nó là bản thể của nó là thất đại, tất cả đều là do thất đại hình thành. không cần nói một cái gì khác, không phân biệt một cái gì khác. Đây là do thất đại, mà thất đại đó là biểu hiện đó, nó bắt chước từ nghĩa là cái bản thể của Như Lai, của Như Lai Phàm. Đó là cái Bồ Tát quán đẳng, quán Bồ Tát là ông Bồ Tát này quán về mặt bình đẳng. Ở đây bây giờ là nếu thấy cái cây, à cây thế nào thì mình nói là cái xe, rồi thế nào là cái tùng, hả? Rồi thế nào là cái tùng, rồi cái xe, rồi là cỏ lát, cỏ gì đó, các thứ cỏ. Đó là mình nhìn về cái mặt cái bằng bất đẳng quán, nghĩa là quán trên mặt sai biệt. Cái ông đẳng quán là quán giảng pháp về bình đẳng, mặt bình đẳng, bản thể tương cùng. Còn cái ông Bồ Tát bất đẳng quán á là ông quán về mặt sai biệt, tức là quán hiện tượng giảng pháp này là do nhân duyên biến biến hiện. Một ông thì quán giảng pháp nhìn cái mặt bản thể tương cùng mà họ không còn nói cái gì cả. Ông Bồ Tát khác thì chuyên quán về giảng pháp sai biệt, trên đặt hiện tượng sai biệt, gọi là bất đẳng quán. Hỏi cái này cái gì? Ông nói cái này là núi. Đây cái đây là gì? Sông. Đây là mấy trời. Đây là người vật phượng cầm hả? Hạ thú. Có. Sự vật dương khởi hình thành. Có. Thậm chí người ta có thể đặt tên là núi, là sông, là đất, liền trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa. Tuy nhiên đã là Bồ Tát thì là thấy như vậy mà không có phải giống người của ta nha. Của ta mà cái thấy của ta là nhìn thấy cái này là gọi là con trâu, rồi gọi là cái này là con nhãn, con gì này đều là hoàn toàn là biết cái xả sẽ chấp và cái đó tệ lắm rồi, phàm phu rồi. Ở đây nghĩa là ngài vẫn thấy rằng giảng pháp có, nhưng mà có cái như thị tốt, như thị tấp, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mà có vô cảnh. Giảng pháp có là có, nhưng mà kỳ thật cái có này là cái hiện tượng nguyên sinh của cái bản thể chung chung cùng, cũng như là những cái móng của con sư tử vàng, cái lông mũi của sư tử vàng, cái lông đuôi của sư tử vàng, chân trước của sư tử vàng, chân sau của sư tử vàng, mặc dù có từng tên, nhưng mà vẫn biết nó bản thể của nó vẫn là chung cùng là vàng chính. Đây thế thì bản thể chung cùng một ông quán gì bản thể chung cùng, một ông quán gì nhân duyên biến biến hiện. Ông Bồ Tát thứ ba gọi là đẳng bất đẳng quán, nghĩa là quán về mặt bản thể của dạng pháp, mà đồng thời cũng quán thấy rõ, nhận thức rõ về mặt hiện tượng của dạng pháp, nghĩa là bình đẳng và sai biệt cộng lại, thấy tột nguồn gốc của dạng pháp là cái mặt bình đẳng, là bản thể chung cùng, nhận thức rõ duyên sanh duyên nguyễn của dạng pháp. Đó là lúc bây giờ là do duyên, là do nhân duyên mà thành cái sai biệt. Thì cộng lại cái hiện tượng sai biệt này không ngoài bản thể chung cùng. Bản thể chung cùng không thể là bản thể chung cùng cố định nào khác, mà là bản thể chung cùng đó duyên sanh ra cái hiện tượng sai biệt này. Thế thì hiện tượng sai biệt là hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên này là phát xuất từ bản thể bất biến. Bản thể bất biến, bất biến không có nghĩa là cố định vĩnh cửu, không có là cái gì, mà cái bản thể bất biến này lại nguyên khởi ra hiện tượng tự nhiên. Thế thì hiện tượng không ngoài bản thể không rời hiện tượng tức là bản thể, mà bản thể tức là hiện tượng, đó là cái chi pháp tương tức tự tại môn. Đấy, học quán như vậy đó là ba cái ông Bồ Tát này nè, tôi giải ba tên của ba Bồ Tát thôi. Các vị thấy người ta tu như vậy đó, toàn là phải vận dụng trí tuệ như thế nào mà đem nhận thức cho được dạng pháp. Chứ có cầu nguyện, không có danh chứng, không có lại lục, không có làm cực khổ chi, nằm giúp đốc, sửa khổ vậy. Mà tôi nghe chân lý các vị vẫn thành công, tôi bảo đảm các vị. Cho nên có lúc các vị ngồi thiền, tốt. Có lúc các vị nằm thiền cho tôi. Cứ nằm, ngồi mỏi lưng và nằm. Nằm mà tư duy một cái chân lý để các vị thấy rõ cái chân lý của hiện tượng thiền vật. Rồi còn các vị đi thiền, tới kiểu cũng thiền, tôi tới kiểu cũng thiền như thiền. Không phải nó khoe nha, cái này không phải khoe. Bởi vì khoe cũng có lợi lộc gì khoe. Tới kiểu cũng thiền, bởi vì giết kinh đã rồi mỏi mắt rồi đi tới kiểu cũng thiền. ngồi coi cái cây kiểu mà mình đang cầm nó lên cái mục nó người cỡ chừng một phân hai phân mỗi ngày nó lên chút chút cũng thiền luôn, thiền được không? Còn các bà này lặt rau cũng thiền, rồi ngồi giặt đồ, giặt đồ vậy nè cũng thiền, rồi nấu cơm cũng thiền, thiền được hết. Tất nhiên là lên bằng Phật thiền cũng được, mà bằng Phật mà nếu mà ai có cái giác mà hơi nóng giống như giác tôi thì đừng có lên, ở cái tầng dưới, nằm ở chỗ nào mát là cứ nằm thiền, không ngồi được là nằm. Vấn đề là đặt cái mục tiêu, cái trọng tâm mà mình tư duy nó có hiệu quả hay không. Thế vì lạ trong đó là tôi có giải thích về ba tên của ba vị Bồ Tát để các vị thấy đó. Mà chúng ta muốn làm Bồ Tát, muốn có được địa vị an lạc giải thoát đó, chúng ta cũng phải vậy thôi. Hết giờ rồi, ngừng ở đây. Chúng ta ngồi bên